Chúc mừng năm mới. Năm nay năm Kỷ Hợi, năm con heo. Có ai đây tuổi con heo không? Chúng ta có vài con heo các bác. Thưa quý vị, có nhiều danh từ chỉ về heo. Người Việt Nam chúng ta có hai cái danh từ phổ thông nhất để chỉ về loài heo. Người miền Bắc thì gọi con heo là con lợn. Người miền Nam thì gọi con lợn là con heo. Tôi không biết có thật hay không, nhưng mà theo sử sách có sách vở đàng hoàng. Đó là nhà văn Huỳnh Tịnh Của ở trong sách giáo khoa của ông mang tên là Đại Nam Quốc Âm Tịnh Vi. Thì ông có giải nghĩa cho chúng ta biết là tại sao người miền Bắc thì gọi con heo là con lợn và tại sao người miền Nam thì gọi con lợn là con heo. Chuyện nó xảy ra như thế này. Chúng ta biết Việt Nam của chúng ta bắt đầu khi mới hình thành đất nước thì chúng ta chỉ có miền Bắc thôi. Rồi chúng ta đánh dần người Chiêm Thành thì mới mở rộng cái bờ cõi về phía Nam. Người miền Bắc nuôi heo lâu rồi, hồi đó thì người ta gọi nó là con lợn. Và khi Việt Nam của chúng ta mở mang biên cương dần vào trong phía Nam, tới cái vùng miền Trung thì cái âm nói của người miền Trung nó khác hơn với cái âm nói của người miền Bắc, nó nặng hơn. Vô tới các vùng giống như là Huế, Quảng Trị, Thừa Thiên thì cái giọng nói nó bắt đầu thay đổi rồi. Cho nên thay vì người ở miền Bắc thì kêu là trời nắng, thì ở trong miền Trung họ kêu là trời mặn. Ở miền Bắc người ta kêu là trái quýt, thì vô tới miền Trung nó kêu là trái quýt. Và khi người ta cử những vị quan vào để cai trị ở trong miền Trung thì gặp quan miền Bắc người ta thưa quan lớn, và tới trong miền Trung là thưa quan lợn. Thế thì mấy ông quan lớn mới nói sao dân miền Trung hỗn hào quá, mình là quan lớn mà nếu kêu mình quan lợn, quan lợn. Cho nên tức quá lôi mấy cái ông mà kêu quan lợn ra quánh cho 10 heo. Từ đó tới đi thì dân miền Trung thấy con lợn là thấy bực mình quá, cho nên để ghi nhớ thì họ kêu con lợn là con heo. Nhưng nghe con heo thấy nó cũng khó nghe quá, cho nên lần lần nó trải âm ra, nó bỏ bớt cái dấu, nó kêu là con heo. Và vì vậy miền Trung, miền Nam bắt đầu gọi con lợn là con heo, trong khi miền Bắc thì vẫn gọi con lợn là con lợn. Con heo là một con rất là quen thuộc. Tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ mà cưng con của mình mới đẻ ra thường hay kêu là con heo con. Quý vị có gọi con mình là như vậy không? Không biết nó mập hay không mập mà cứ cưng nó quá kêu nó là con heo của mẹ, con heo của bố. Ở bên ngoài người ta coi vận mạng con người, ai mà có tuổi con heo thì người ta kêu là người tuổi con heo sướng lắm. Người đó sẽ tốt tướng, người đó sẽ ăn no, ngủ yên, sung sướng lắm. Bởi vì họ căn cứ một cái đặc tính của con heo đó mà người ta tuyên bố như vậy. Những người tuổi heo có sung sướng hay không thì tôi không biết. Trên thực tế thì chúng ta thấy có những người nổi danh mang tuổi con heo. Ví dụ như nhà văn Ernest Hemingway là người mang tuổi con heo. Nhạc sĩ Wagner Mozart là người mang tuổi con heo. Nhà đóng phim Alfred Hitchcock là người mang tuổi con heo. Bà cựu tổng thống Hillary Clinton tuổi con heo. Tài tử kim thống đốc ở tiểu bang California Arnold Schwarzenegger tuổi con heo. Tôi hy vọng là những người tuổi heo ở đây cũng sẽ sớm nổi danh giống như vậy. Thưa quý vị, có một câu chuyện vui kể về một cái nông trại heo. Ông giám đốc muốn phát hành một tờ báo để giới thiệu cho cái trại heo của mình. Người ta viết những bài báo để làm một đặc sản. Và ở ngoài cái bìa thì người ta đăng một cái hình. Cái hình bìa đó là ông giám đốc chụp chung với 6 con heo thật là lớn ở trong một cái chuồng heo để giới thiệu cho heo của mình. Quyển báo ra đời, bài viết thì dễ, nhưng mà cái khó nhất là bức tranh phải chú thích giới thiệu như thế nào. Có người nói rằng là giám đốc trong chuồng heo. Giám đốc trong chuồng heo nghe khó nghe quá. Tôi đổi lại nói giám đốc giữa bầy heo. Giám đốc giữa bầy heo nghe cũng khó chịu quá. Không được. Ban mà để làm báo, họ nói rằng mình phải đặt một cái lời giới thiệu làm sao mà hễ đã có chữ giám đốc thì không có chữ heo ở trong đó. Cả ban biên tập đó họ phải ngồi họ suy nghĩ. Và cuối cùng họ đi đến một thống nhất chọn giới thiệu như thế này. Giám đốc là người đứng thứ 7 tính từ bên trái qua. Tính từ bên trái qua bên kia là 6 con heo, còn cái người thứ 7 là giám đốc. Đó là cái cách để gọi giám đốc mà không vướng vào đồng chỉ heo. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng con heo rất là quen thuộc với mọi gia đình. Chúng ta dùng heo để ăn thịt. Những gia đình nghèo khó thì họ kinh doanh heo. Những người mà muốn để dành tiền, họ cũng mua một con heo về để dành, bởi vì nó không có phải đầu tư nhiều, nhưng mà khi bán ra thì có lợi. Ở Mỹ thì tôi thấy có nhiều người họ nuôi heo làm công khác lắm. Người Việt Nam mình hay là người Á Đông nói chung thì người ta thường dùng con heo ở trong những ngày lễ lớn, những ngày hội hè cúng tế, những dịp người ta đám cưới, đám ma, vân vân. Hội thánh Colorado Springs của chúng ta gần đây cũng có khuynh hướng là có heo nữa. Hồi xưa thì không có, nhưng mà trong những năm gần đây, những cái dịp lễ như là Noel hay là Tết thì chúng ta đều có heo cả. Tôi báo tin mừng cho quý vị, hôm nay có heo. Tôi nghĩ là heo là một cái con mà nó đem lại lợi nhất. Một con heo mà ăn thịt á, là người ta ăn từ phía trước ra tới phía sau không bỏ cái gì hết. Ăn từ phía trên cho tới phía dưới, sát đất luôn, không bỏ một cái gì hết. Ăn từ phía bên ngoài, ăn vô tới bên trong, không bỏ một thứ gì hết. Thậm chí cái thứ con heo nó bỏ ra người ta cũng dài luôn, để bón trên đất. Trên thế giới này người ta nói rằng mỗi năm phải giết đến khoảng chừng 1 tỷ con heo. Và đặc biệt ở Trung Quốc tiêu thụ hết 50%. Nghĩa là tính trung bình thì mỗi tuần người ta phải giết là 23 triệu con heo. Hay là nói cách khác, mỗi giây giết 40 ngàn con heo. Ba cái thị trường heo gọi là lớn nhất ở trên thế giới này. Thứ nhất đó là Trung Quốc. Trung Quốc mỗi tuần họ phải giết 12 triệu con heo. Thứ hai là khối châu Âu. Châu Âu mỗi tuần họ giết là 5 triệu con heo. Và thứ ba là Mỹ. Mỹ mỗi tuần phải giết là 2 triệu con heo. Đó là tỷ lệ heo mà người ta thường sử dụng. Con heo rất là quen thuộc với đời sống của loài người trong tất cả mọi vấn đề ăn uống, mọi vấn đề sinh hoạt. Nhưng mà tôi thấy con heo cũng được sử dụng quen thuộc ở trong lời nói của con người nữa. Có một cái thành phố được gọi là một thành phố lịch sử. Cái ông quan huyện mà cai trị cái thành phố đó, ông muốn là dân ở trong thành phố mình, trong huyện của mình phải là những người văn minh. Vì vậy ông ra một cái điều lệ là người dân nào đi ra đường mà chửi người khác hay là nói những cái lời tầm bậy á, là sẽ bị quan phạt. Có một cặp vợ chồng nọ, người chồng có cái chuyện lộn xộn tình cảm với một người phụ nữ khác. Bà vợ tức lắm. Một ngày nọ đi ra chợ, gặp cái bà tình nhân của chồng mình đi ngoài chợ. Tức quá bà mới chửi, mày là đồ con heo. Thì người ta mới đem cái chuyện đó đưa lên cho quan, thì quan mới phạt bà 30 đồng vì cái tội là nói bậy ở dưới chỗ công cộng. Bà về ấm ức lắm, bởi vì không làm được gì cái người phụ nữ đó. Đến một cái dịp Tết kế đó, tổ chức hội hè, người ta lại đi ra đường, hai người đó lại gặp nhau. Cái bà là tình nhân của cái người chồng thấy cái bà này mới chửi lại, mày mới là đồ con heo. Người ta lại đem cái chuyện đó đưa lên quan phạt là 50 đồng. Thì bà mới nói, hồi xưa quan phạt bà này 30 đồng, bà cũng nói giống như tôi. Bây giờ tôi nói giống như bà, tại sao quan phạt tôi là 50 đồng? Quan nói tại Tết heo lên giá. Thưa quý vị, người ta dùng những thành ngữ về heo nói cho nhau. Tôi muốn cùng với quý vị tâm tình của nhóm hôm nay là năm Hợi, chúng ta nói chuyện heo. Có thể nói là chúng ta dùng những cái ẩn dụ về heo để đề cập đến đời sống tin kính của chúng ta qua hai câu kinh thánh, sách Jeremy đoạn 17, câu 7, câu 8 chúng ta vừa đọc. Phước cho người tin cậy Chúa, có Chúa làm nguồn tin cậy mình. Người ấy giống như cây trồng gần nước, đâm rễ bên dòng sông, không sợ nắng hạ đến. Lá vẫn xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, không ngừng ra trái. Quý vị có bao giờ nghe những cái thành ngữ heo mà nói về một người khác có không? Ví dụ như gì? Mập như heo. Quý vị có nghe người ta nói người khác cái gì nữa không? Ngủ như heo. Gì nữa? Ngu như heo. Có gì khác nữa không? Ăn như heo. Thưa quý vị, quá nhiều những thành ngữ mà người ta dùng của con heo để người ta ví sánh với một người. Tôi ao ước là quý vị nghe thôi nghe, đừng có nói. Ngày hôm nay tôi muốn dùng những cái cụm từ mà người ta nói về người khác đó để làm những cái bài học mà chúng ta cùng học với nhau ở trong cái cương vị của một người đó. Dĩ nhiên tôi không khích lệ quý vị đi ra ngoài dùng những thành ngữ đó mà nói cho những anh em của mình. Một cái thành ngữ mà người ta thường nói, ví dụ như nói là mập như heo. Khi nói mập như heo, thật sự không phải là tại vì con heo nó ăn nhiều, nhưng mà tại vì cái bộ dạng của con heo. Trời sinh con heo nó có cái bụng thiệt là bự, rồi cái chân của nó lại ngắn. Cái chân càng ngắn thì làm cho cái bộ càng như ngó thấy nó bự thêm ra. Khi người ta nuôi một con vật, ví dụ như mình nuôi một con chó mà mình không có cho con chó nó ăn đầy đủ, thì nhìn vào mình thấy chó này là thiếu ăn tại vì ốm dơ xương. Chúng ta nuôi một con ngựa, một con bò, một con trâu, một con vật gì đó mà chúng ta không cho nó ăn đầy đủ là chúng ta thấy cái hình dạng của nó loài dơ xương rồi. Tôi nuôi cá, con cá của tôi, con nào mà ăn không đầy đủ là cái hông của nó lòi xương rồi. Những con cá khác mà nó ăn đầy đủ rồi cho mình nó mập. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mà tôi nói rằng là con heo nhà tôi ốm dơ xương. Các bạn có bao giờ nghe nói con heo mà ốm dơ xương không? Chắc khó để mà có, phải không? Con heo dù nó có ăn ít đi nữa, cái người của nó cũng tròn lẫn tròn lơ, cái bụng của nó bao giờ cũng khỏe, và cái chân ngắn của nó càng làm cho cái dáng nó khỏe hơn. Khó để có thể mô tả về một con heo ốm. Hệ đó nói heo là phải nói mập. Khi mà người ta dùng cái cụm từ mập như heo để nói một người nào đó, thật sự không phải tại người đó ăn nhiều, mà tại người đó có cái thân hình nó tròn quá đi. Và tôi hỏi những người mà họ bị người khác nói như vậy đó, tôi có cô em họ bị người ta nói là mập như heo. Tôi hỏi con nghĩ sao, cô nói em đâu có ăn cái gì nhiều đâu, ngày em ăn có một chén cơm với mắm, có khi thì ăn mì gói thôi, mà nó mập là nó mập mà. Thưa quý vị, nhìn như cái tạng người nó là như vậy rồi, cho nên bị mang cái tiếng là mập như heo. Tôi muốn quý vị nhìn lại câu Kinh Thánh của chúng ta ở đây, trong câu 8 nói như thế này: một người mà tin cậy Chúa đó thì người ấy giống như cây mà trồng gần dòng nước, và lá thì lúc nào cũng xanh tươi hết. Ở đây Kinh Thánh nói đến một người mà đặt lòng tin cậy với Đức Chúa Trời. Quý vị thấy cái bản chất của người đó là giống như cây trồng gần cho nước, lúc nào lá cũng xanh tươi hết. Cái bề ngoài của người tin cậy với Đức Chúa Trời là lúc nào cũng tươi tốt cả. Một người cơ đốc nhân mập mạnh ở trong đời sống tâm linh là người cơ đốc nhân có một mối tương giao ngọt ngào đối với Chúa của mình. Thân thể chúng ta mập thì không tốt, nhưng mà tâm linh của quý vị càng mập càng tốt. Cho nên quý vị giới hạn cái mập của thân thể lại, nhưng mà quý vị phải phát triển cái mập của tâm linh chúng ta ra. Thánh Kinh nói với chúng ta từ Cựu Ước cho đến Tân Ước lặp đi lặp lại, nếu một người mà kính mến Chúa thì người đó phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn để mà kính mến Chúa. Chứ không phải là kính mến Chúa đại khái, hễ không kính mến Chúa thì thôi. Nhưng mà đã kính mến Chúa là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Cho dù người đó là người Do Thái hay cho dù người đó là người Việt Nam, dân tộc nào cũng vậy. Chúa đòi hỏi lòng tin cậy nơi Chúa đó, lòng kính mến nơi Chúa đó là phải hết lòng, hết sức của mình ra. Vì vậy, mối tương giao của một cơ đốc nhân đối với Chúa sẽ làm cho đời sống tâm linh của người đó trở thành mập mạnh ra. Nếu một người nào đó mà nói mình mập như heo về phần tâm linh, it's good, it's not bad. Điều thứ hai mà một người có thể nói một người khác, ta chỉ có ăn nhiều hơn chút kêu người ta ăn như heo. Con heo nó thuộc về cái giống ăn tạp, nghĩa là cái thứ gì nó ăn cũng được hết. Và tại vì nó có cái miệng rộng, ăn thì nó kêu ọp 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 ọp. Cho nên dù nó có ăn ít thì người ta cũng nghe kêu vậy, mà ăn nhiều nghe cũng kêu vậy. Cho nên không cần biết nó ăn nhiều thì nó ăn là ăn như heo cái đã. Tại vì con heo nó có cái cách ăn, nó ngấu nghiến, nó nhòm nhòm như vậy á. Cho nên khi người ta nói một người nào đó mà ăn nhiều chút, ăn mà nhòm nhòm trong miệng chút, là nói người đó ăn như heo. Trong câu Kinh Thánh này nói với chúng ta, cái người tin cậy Chúa giống như là một cây mà nó đâm rễ bên dòng sông. Đức Chúa Trời tạo dựng cây cối ở trên đất này lạ lắm. Khi Ngài tạo dựng ra một cái hột giống, nếu hột giống đó mà đem bỏ dưới đất, cái gì của nó mọc ra trước? Cái rễ của nó phải mọc ra trước, rồi thì cái chồi nó mới mọc lên cao. Thế cái rễ mà nó đâm xuống càng sâu thì cái chồi nó sẽ vươn lên càng mạnh. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng một người mà đặt lòng tin nơi Chúa của mình thì người đó giống như một cái cây mà nằm ở gần bên dòng sông. Cái khuynh hướng của tất cả một loại cây, quý vị trồng cây mà quý vị thấy cái vùng nước nó nằm gần về chỗ nào thì rễ nó khuynh hướng tự tìm về chỗ đó để nó có thể được lớn lên. Cho nên đời sống của một người tin kính Chúa, người đó mà tìm đến Chúa gần nhiều chừng nào thì đời sống của người đó sẽ lớn lên chừng đó. Ở trong sách Côlôse đoạn 2 câu 7 mô tả về đời sống đức tin của chúng ta đó là: hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin để làm cho bền vững. Như vậy nói đến rễ tức là nói đến đức tin của một người ở nơi Chúa. Tôi và các ông bạn cho em là những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà làm sao để đức tin nó lớn lên? Bằng cách nào để đức tin lớn lên? Chỉ có một phương cách thôi. Để cho đời sống đức tin của chúng ta lớn lên thì chúng ta phải học lời của Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh là thức ăn. Vì vậy một người học Kinh Thánh thì rễ của người đó sẽ càng đâm sâu. Một người nhận biết Chúa, người đó có rễ đâm sâu vào, có nghĩa là người đó có một đức tin lớn. thức ăn của người Cơ Đốc nhân là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta học biết về Chúa Giêsu Christ. Lời của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta học theo Đức Chúa Giêsu Christ. Và lời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta học để trở nên giống như Chúa Giêsu Christ. Vì vậy đối với một người Cơ Đốc, càng ăn nhiều lời Chúa nào càng tốt chừng đó. Chúng ta ăn nhiều những thức ăn về thực thể thì có thể gây ra những thứ mầm bệnh. Nhưng tôi bảo đảm với quý vị 100% quý vị ăn càng nhiều lời của Đức Chúa Trời chừng nào càng tốt cho quý vị chừng đó. Bởi vì rễ đức tin của quý vị sẽ được đâm sâu vào trong Chúa. Đời sống tâm linh anh học lời Chúa, ăn lời Chúa giống như heo. It's tốt, it's good, không có sao cả. Trong Chúa đời sống của chúng ta sẽ xum xuê lá xanh tươi, mập như heo vậy. Trong Chúa chúng ta sẽ nghiên cứu, sẽ thèm khát, sẽ suy gẫm đến lời của Chúa, ăn như heo vậy. Bây giờ cũng có một từ ngữ khác mà người ta thường dùng. Con mới tới tuổi thiếu niên, nó chỉ có ngủ thêm chút thôi, kêu nó không dậy mà ba mẹ kêu nó là ngủ như heo. Ông chồng đi về cũng mệt mỏi, ông nằm ráng có một chút mà bà vợ cũng kêu ngủ như heo. Thưa quý vị, trong tất cả các loài vật tôi thấy cái con nào nó cũng phải lo lắng để đi tìm mồi, tìm thức ăn. Có con heo là thứ nhất. Nó nằm đó tự động có người đem đồ ăn tới là nó không có tìm. Cho nên người Việt Nam chúng ta có cái câu là tuổi hợi nằm đợi mà ăn. Thế là sướng lắm, cái người mà mang tuổi heo là cứ nằm đó để mà hưởng thụ thôi. Khi mà nói về một người ngủ như heo á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người đó không có quan tâm, không có lo lắng chuyện gì, ăn rồi chỉ có ngủ không à. Không có lo sợ cái chuyện gì xung quanh nó xảy đến cho mình, không có lo mình đói, không có lo mình thiếu, không có lo việc chưa xong vậy, chỉ có ngủ thôi. Cho nên dùng cái chữ ngủ đó để nói đến những con người mà họ biến nhát, không chịu dạy để làm việc gì cả. Câu Kinh Thánh ở đây nói rằng là người tin cậy Chúa thì người đó không sợ nắng hạ đến. Và cho dù gặp năm hạn hán thì cũng chẳng lo gì. Một người mà không sợ nắng hạ, một người mà không sợ gặp năm hạn hán thì cũng giống như heo mà ngủ vậy, không có lo chuyện gì xảy đến cho mình hết. Người tin cậy Chúa không phải là người không có nan đề xảy ra, nhưng mà người tin cậy Chúa là người dẫu có nan đề xảy ra đi nữa mình vẫn cảm thấy bình an như thường. Cho nên nếu tâm linh của chúng ta được ngủ như heo thì tâm linh của chúng ta được yên tĩnh trước tất cả những nan đề xảy đến cho mình. It's good. Một cái điều thứ tư nữa, những bà sồn sồn mà đẻ con nhiều chút thì người ta kêu là đẻ như heo. Con heo là cái con mà nó sinh lợi rất là dễ dàng. Mỗi lứa đẻ của con heo là từ 6 cho tới 12 con và có khi thì hơn nữa. Cho nên người ta dùng con heo làm ăn kinh tế là như vậy đó. Từ một con mà có thể đẻ lợi ra được 6-7 con. Chúa tạo ra cái con heo nó có khả năng để sinh sản như vậy đó. Cho nên ở một số những quốc gia Âu Tây người ta thờ con heo. Người ta dùng những cái hình ảnh con heo để mô tả về sự sanh sản. Người ta mô tả nó ở trong những cái bức tranh vẽ, ở trong những bức tượng vân vân, treo trang trí ở trong nhà. Bởi vì nói đến heo là nói đến sự sung túc, sự sanh sản. Người Việt Nam thấy vì heo có lợi cho nên người ta dùng heo để mà làm kinh tế gia đình. Nghèo thì họ cũng ráng để nuôi được một con heo. Tại vì không có phải tốn kém cái gì nhiều cho nó, nhưng mà chỉ cho nó ăn những cái gì mà mình còn thừa rồi bỏ lại cho nó mà thôi. Thánh Kinh cho chúng ta có một câu cả đời: người mà tin cậy Chúa là người không ngừng ra tài. Chúa Giêsu muốn đời sống của những người Cơ Đốc nhân là đời sống phải có kết quả. Nhưng mà kết bao nhiêu quả? Nhiều quả. Chúa không có muốn đời sống người Cơ Đốc kết một quả hay vài quả. Chúa nói rằng người nào mà kết quả sơ sơ đó, Chúa sẽ tỉa sửa để cho người đó ra quả nhiều. Còn người nào mà không ra quả thì sao? Bị chặt, bị đố. Cho nên hễ ở trong Chúa, chúng ta phải ra trái. Mà ra trái không phải ra vài trái, mà phải ra nhiều trái. Vì vậy ở đây một người tin cậy Chúa thì giống như một cây mà không ngừng ra trái, đẻ như heo. Điều đó cũng tốt. Thưa quý vị, có một cụm từ khác mà người ta thường dùng để chê những con người thiếu hiểu biết một chút, kêu là ngu như heo. Cái này thì tôi nghĩ con bò nó giỏi hơn, nhưng dù ra con heo thì cũng gần gần cũng so sánh được. Cho nên nếu không ngu như bò thì người ta cũng kêu là ngu như con heo. Tức là heo có ngu không? Người ta nói con heo không có ngu. con heo nó có một cái bộ óc to so với cơ thể của nó. Người ta nghiên cứu về động vật thì người ta nói rằng là con heo là con vật thông minh vào thứ năm sau con cá heo, sau con khỉ, sau con quạ, sau con két. Người ta cho rằng là con heo rất thông minh, nhưng mà hiểu tại sao người ta lại nói là ngu như heo. Có cái câu chuyện vui kể về một cái ông nọ nuôi con heo, rồi chán quá, mệt quá, thì ổng mới đem con heo đi ra ngoài, ổng thả nó đi, ổng về. Hồi sau thấy con heo đi về lại, tại heo thông minh, nó biết đường đi về. Cái lần khác, ổng lại đem con heo đi, chặn đường xa nữa, thả. Rồi hồi cái sau, ổng cũng thấy con heo đi về. Ổng làm tới cả 4-5 lần mà con heo lần nào cũng thả xong nó đi về. Ông nói chán, ông mệt quá, ông không muốn chăm heo nữa. Lần này ông nói tôi sẽ thả nó một cái chỗ thiệt là xa rồi. Rồi ông dẫn con heo đi xa thôi, vòng vèo đủ chỗ hết. Tới gần chiều rồi á, ông đi về, tìm đường về không được. Ông lạc luôn. Ông lạc đường, cái ông mới gọi điện thoại về. Ông gọi vợ, ông nói, bà ơi con heo nó có về không? Mà nó con heo không về lâu rồi. Ông mới nói, ta đưa điện thoại cho nó thì tôi đi lạc rồi. Thế quý vị, tôi nghĩ là con heo thông minh chứ phải không? Vậy mà tại sao người ta cứ kêu là ngu như heo? Câu gốc của chúng ta chẳng nói rằng là phước cho người tin cậy Chúa, có Chúa làm nguồn tin cậy mình. Một người khi mà đã đặt lòng tin nơi Chúa là thì người đó nhận biết rằng mình thiếu sự khôn ngoan. Chúng ta thiếu sự khôn ngoan để sống cuộc đời cơ đốc của mình. Chúng ta không biết làm sao để chúng ta sống đúng. Cho nên người mà càng yêu mến Chúa, càng tin cậy Chúa thì họ càng sống một cuộc đời cơ đốc có kết quả. Nhưng người không tin cậy Chúa, người mà cứ nghĩ rằng là mình khôn ngoan, cái người mà cứ nghĩ rằng là mình là tốt lắm, thì những người đó lại không được giá trị gì hết. Những người mà cứ cho rằng là tôi sinh ra trong một cái gia đình ngoan đạo đó, thì tôi là người tốt lắm. Những người cho rằng là qua cái công việc tốt lành của tôi á, thì tôi sẽ là một người được cứu chuộc. Nhưng mà thưa quý vị, Thánh Kinh cho thấy rằng là không có một người nào được cứu chuộc bởi vì dòng dõi, cũng không có một người nào được cứu chuộc bởi vì công việc thiện đức của mình cả. Chỉ có đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời làm cho được cứu chuộc mà thôi. Vì vậy một người đặt lòng tin nơi Chúa, người đó cảm biết rằng Chúa ơi, con dại dột và con cần có Ngài. Ông Phaolô là một người học thức khôn ngoan, bởi vì thầy của ông ta là một người học thức. Ông biết rất nhiều về Kinh Thánh, nhưng kể từ khi ông nhận biết Chúa Giê-xu thì ông cảm thấy rằng ông không biết gì hết. Và ông nói rằng tôi chỉ ao ước một điều là tôi phải biết về Chúa Giê-xu. Càng nhận biết ra là mình không biết điều gì thì chúng ta càng dễ để xin Chúa cho mình sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta hiểu biết. Gia cơ đoạn 1 câu 5 nói với chúng ta rằng ai mà thiếu kém sự khôn ngoan thì hãy cầu xin Chúa đi. Chúa sẽ cho sự khôn ngoan để chúng ta được hiểu biết Chúa. Chúa không cho chúng ta sự khôn ngoan để đi ra chúng ta làm ăn kinh tế, để chúng ta có tiền có bạc. Chúa không cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta lừa đảo kẻ khác. Nhưng nếu quý vị muốn biết về Chúa thì Thánh Kinh bảo đảm một điều, hãy cầu xin sự khôn ngoan đi, Chúa sẽ cho chúng ta sự khôn ngoan đó để chúng ta hiểu biết về Chúa. Vì vậy đối với Chúa chúng ta mù tịt, chúng ta ngu như heo, nhưng bởi lòng tin cậy, phước cho người nào tin cậy Chúa, có Chúa là nguồn trong cậy mình. Khi Jeremy biết rằng Kinh Thánh này, ông đưa ra hai hình ảnh. Trong câu thứ 5 thì ông đưa ra cái hình ảnh, ông nói rằng khốn cho kẻ nào tin cậy loài người. Và trong câu thứ 7 này thì ông nói phước cho người nào tin cậy Chúa. Cái người mà tin cậy loài người, người đó nhờ cậy vào công sức riêng, nhờ cậy vào trong sự khôn ngoan của mình, cứ tưởng rằng mình sẽ giải quyết được nhiều công việc, nhưng thật sự người đó là người dại dột. Nhưng một người đặt lòng tin nơi Chúa thì Chúa nói sự khôn ngoan của con người chỉ là sự dại dột của Chúa. Vì vậy một người đặt lòng tin nơi Chúa thì chính Chúa sẽ hướng dẫn cho cuộc đời của người đó để người đó có thể trở thành một người khôn ngoan. Có lẽ có nhiều vấn đề để chúng ta nói về con heo lắm, nói về con heo tôi nghĩ nói hoài không hết. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta nói một người là mất như heo, ăn như heo, ngủ như heo, đẻ như heo, ngu như heo, thực sự tất cả những cái điều đó, đó nó nằm ở trong cái có thể là vì hình dáng của con heo, có thể đó là vì cái lối sống của con heo, và người ta hiểu như vậy, người ta gán ra như vậy. Nhưng có một cụm từ mà người ta nói với những người mà không được sạch sẽ lắm á, là gì?
Dơ nhèo.
Dơ nhèo. Con heo mà người ta nói nó dơ, nó cũng có cái lý do của nó. Ở Việt Nam chúng ta nuôi heo, ở trong cái chuồng heo chúng ta đi vào tới đó chúng ta ngửi chịu không được. Nhưng mà quý vị có thấy ở tại Mỹ có những người mà họ chọn con heo mà làm con khác của họ đó, nó có cái mùi giống con kia không? Nó có xấu xí giống con kia không? Tôi thấy người ta nuôi heo, người ta mặc áo cho nó, sơn móng chân, móng tay, trẻ lông mày. Ngó là mình thấy mất hồn, không còn nhìn ra heo nữa. Cái vấn đề như vậy thì một con heo mà nó ở dơ hay không á, là tại vì cái môi trường chăm sóc nó. Tự con heo nó không ở dơ, bởi vì con heo nó thông minh lắm. Một con chó hay con mèo khi nó đi tiểu đó, nó có thể tiểu ngay gần cái chỗ nó ở. Nhưng những cái con heo mà nó sống tự do, ví dụ như những con heo sống trong rừng, thì khi nó đi tiểu, nó đi xa cái chỗ của nó ở để nó tiểu. Cho nên người ta nói rằng heo thông minh, lanh lợi trong những cái cách sống của nó như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, sở dĩ người ta thường hay thấy có một cái đặc tính của con heo, đó là con heo nó cứ ưa thích lăn vào trong mấy cái vũng nước dơ, lăn vào trong mấy cái vũng bùn. Và vì như vậy người ta kêu là dơ như heo. Cái lý do nào mà con heo phải đi vào ở trong mấy cái vũng nước đó là bởi vì da con heo nó dày. Con heo nó không có những cái hạch để thoát mồ hôi ra. Vì vậy người của con heo lúc nào nó cũng nóng, và để cho người nó được mát lại nó phải tìm những cái chỗ ẩm thấp như vậy đó, nó nằm xuống dưới đó để cho người nó mát. Đó là một cái điều kiện sống của nó. Nhưng nếu như cái điều kiện sống của nó mà nó sạch sẽ, nó dễ chịu, nó có cần phải lăn vào trong những cái vũng nước dơ không? Nó đâu có cần phải lăn vào trong những vũng nước dơ đó đâu. Kinh Thánh có một câu mà ông Phi-e-rơ dùng để nói. Câu đó ở trong sách Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 22 nói như thế này: heo đã tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn. Ông Phi-e-rơ nói về ai vậy? Heo đã rửa sạch lại lăn lóc trong vũng bùn. Câu đó Phi-e-rơ dùng để nói về những người mà trong câu 21 ông mô tả: chúng nó đã biết đường công bình rồi lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Phi-e-rơ dùng một cái hình ảnh của con heo thường hay lăn lộn trong vũng bùn đó để nói về những người đã biết đường lối của Chúa mà rồi từ bỏ con đường đó, thì giống như một con heo đã được rửa sạch rồi lại trở về với cái lối sống cũ của mình. Tất cả những cái điều kia, mập như heo, ăn như heo, ngủ như heo, đẻ như heo hay ngu như heo, là những điều không thể tránh được, bởi vì nó thuộc về trong cái bản chất hay trong cái hình dạng của nó. Nhưng cái chuyện dơ là cái chuyện con heo nó có thể được thoát khỏi nếu cái môi trường sống của nó là môi trường sạch sẽ. Vì vậy là người con của Chúa, chúng ta có thể là những người bị chê, bị khinh dễ, bị nói xấu, bị đối xử không tốt, tại vì chúng ta là những người con của Chúa. Thưa quý vị, những điều đó Chúa muốn chúng ta chấp nhận. Không có gì phải lo, phải phiền, không có gì phải buồn cả, bởi vì Chúa biết tất cả những điều đó. Nhưng nếu một người Cơ Đốc đã biết đường lối của Chúa mà lại lui đi, rời bỏ con đường đó, thì người đó giống như heo đã tắm sạch rồi mà trở lại vũng bùn. Có một tờ báo ở Việt Nam đăng một cái bài phóng sự vào năm 2018. Bài phóng sự đó viết về một người nọ đi tới với chính quyền địa phương của mình, nghĩa là dĩ nhiên đi đêm đó, tức là làm ăn không chánh đáng, nói rằng là chúng tôi có sản xuất ra một cái loại thuốc để làm cho heo tăng ký lô nhanh lên. Bây giờ xin chính quyền để có thể được bán cái thuốc đó ra. Chính quyền địa phương họ đồng ý cho cái người đó bán cái loại thuốc đó ra. Dĩ nhiên nó có một cái chuyện gọi là hối lộ ở phía sau để cho cái việc này nó được thông qua. Và sau khi người này bán cái loại thuốc đó ra thì nhiều người nghe nói thuốc kết quả lắm, bởi vì cho heo ăn vào là heo mau lớn, trong 1-2 tuần là heo nó lớn liền, thì người ta mua rất là nhiều. Nhưng người ta nói với những người nuôi heo khi bán thuốc thì họ nói thêm một câu: thuốc này cho heo ăn thì phải bán heo trong vòng 1 tháng. Nếu không bán trong vòng 1 tháng, con heo sẽ nhiễm độc mà chết. Và thưa quý vị, những người mua thịt heo đó bị nhiễm độc và chết vì những cái loại hóa chất sử dụng để làm cho con heo tăng trọng đó. Heo là con vật mà có thể chúng ta thích ăn, thích để dùng nó trong nhiều loại thức ăn khác nhau. Nhưng nếu như một con heo mà nó bị ký sinh ở trong đó, những cái loại bacteria, những cái loại vi trùng ở trong đó, nó sẽ gây nguy hiểm. Thịt bò chúng ta ăn tái được, nhưng mà quý vị có ăn thịt heo tái không? Bệnh chết người. Như vậy chúng ta thấy rằng con heo nó có thể cung cấp những thịt ngon, những món ăn ngon cho con người. Nhưng cũng chính con heo đó mà không xử lý tốt thì con heo đó có thể gây mầm bệnh nguy hiểm chết người cho con người. Đời sống người Cơ Đốc của chúng ta là vậy. Chúa chọn tôi, chọn quý vị làm những người đại diện cho Chúa ở trên đất để bày tỏ về Chúa cho tất cả mọi người. Phước cho người nào tin cậy Chúa, có Chúa làm nguồn trong cậy mình. Và Chúa ủy thác chúng ta đây là những người phản ảnh lại sự sống của Chúa đã cho những người khác. Nếu tôi và quý vị dơ như heo, có nghĩa rằng là chúng ta không sống đúng với cái đường lối mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh, chúng ta trở thành chết người đối với tất cả những người khác. Nó có thể ngay với người nhà của mình, nó có thể ngay với những người trong hội thánh Chúa, ngay cả với những người trong xã hội mà chúng ta sống với. Vậy nên xin Chúa chúc phước và ban cho quý vị trong năm mới này, năm con heo, chúng ta dùng câu Kinh Thánh này để nhắc nhở cho đời sống của mình. Có mập như heo, có ăn như heo, có ngủ như heo, có đẻ như heo, hay có ngu như heo trong đời sống tâm linh của mình, it's ok. Nhưng đừng bao giờ để tâm linh của mình dở như heo. Xin Chúa ban phước trên các bạn.